Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu ngày 18 tháng 4 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
20 người bị giết trong một cuộc tấn công vào khu phức hợp của Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan. Tuyết lở trên đỉnh Everest, 12 người thiệt mạng. Thế giới tiếc thương nhà văn Garcia Marquez khôi nguyên giải Nobel văn chương.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc điều tra vụ chìm phà ở Nam Triều Tiên. Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc các nhà hoạt động của Việt Nam tới Mỹ để vận động cho tự do báo chí nhân ngày tự do báo chí thế giới. Xin mời quý vị chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Nhóm chủ chiến vũ trang thân Nga tiếp tục chiếm cứ các tòa nhà chính phủ ở đông bộ Ukraine hôm nay sau khi Kiev và Moscow đạt được một thỏa thuận để xoa dịu căng thẳng. Thủ lãnh chủ chiến Denis Pushilin nói rằng những người trong lực lượng của ông ta không bị ràng buộc bởi thỏa thuận đạt được hôm qua và chỉ rút lui sau khi chính phủ Ukraine từ chức. Các bên đã đạt được thỏa thuận sau các cuộc đàm phán giữa Ukraine, Nga, Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu. Theo thỏa thuận này, các tòa nhà chính phủ phải được sơ tán và các phần tử chiếm đóng phải bị tước vũ khí. Tuy nhiên, thỏa thuận này không bao gồm các biện pháp cụ thể để chấm dứt cuộc khủng hoảng và nhiều nhà lãnh đạo phương Tây đã tỏ thái độ hoài nghi rằng Nga sẽ thực thi cam kết của họ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói Washington sẽ tiếp tục chuẩn bị các biện pháp chế tài đối với Moscow trong trường hợp Nga không thực hiện những biện pháp để giảm căng thẳng tại Ukraine.
Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Barack Obama không tin là một thỏa thuận mà Nga, Kiev, Liên hiệp Âu Châu và Mỹ đạt được nhằm làm dịu bớt căng thẳng ở gia tăng ở Ukraine sẽ được duy trì. Xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Không lâu sau khi thỏa thuận bốn bên được loan báo, Tổng thống Obama đã phát biểu như sau.
Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể chắc chắn về bất cứ điều gì vào lúc này. Tôi nghĩ rằng có khả năng, có triển vọng là nỗ lực ngoại giao có thể làm giảm bớt căng thẳng và chúng ta có thể tiến tới mục tiêu đã định, đó là để cho người dân Ukraine đưa ra quyết định về chính cuộc sống của họ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng thỏa thuận đạt được ở Geneva ngày hôm qua bao gồm việc giải giới các chiến binh thân Nga hiện đang chiếm cứ các tòa nhà ở miền đông Ukraine và trao trả các tòa nhà cho những người chủ sở hữu hợp pháp.
The parties agreed today that all sides
hôm nay các bên đã đạt đồng thuận rằng mọi bên phải kiềm chế, không sử dụng bạo lực, hành động đe dọa hoặc các hành động khiêu khích. Và chúng tôi đã mạnh mẽ lên án và bác bỏ mọi biểu hiện cực đoan, phân biệt chủng tộc và tình trạng không khoan dung tôn giáo, trong đó có việc bài xích người Do Thái.
Một tuyên bố chung từ bốn cường quốc nói rằng những người biểu tình, đầu hàng, giao nộp vũ khí và rời các tòa nhà sẽ được ân xá, trừ những ai phạm tội giết người. Nhưng thỏa thuận này không đòi Moscow phải rút 40.000 binh sĩ đã tập kết trong vùng biên giới giáp với Ukraine kể từ khi Moscow sáp nhập Crimea ở miền nam Ukraine hồi tháng trước. Nga trước đó tuyên bố rằng các binh sĩ này không gây ra mối đe dọa xâm lược nào, nhưng Tổng thống Putin hôm qua từ chối nói về khả năng sử dụng lực lượng quân sự tại Ukraine.
Hiện tôi không muốn nói về vấn đề này. Vì mỗi một lời nói ra một cách bất cẩn trong tình thế hiện nay và trong bối cảnh hiện nay có thể có tác động tiêu cực tới các diễn biến hiện thời.
Tổng thống Obama nói rằng các biện pháp chế tài bổ sung đang sẵn sàng để được áp dụng trong trường hợp Nga không tuân thủ cam kết là sẽ cải thiện tình hình tại chỗ ở Ukraine. Ông nói rằng phương Tây không ngồi yên để chờ Nga tuân thủ các thỏa thuận, dựa trên những gì nước này đã làm trong quá khứ.
Cùng liên quan đến tình hình Ukraine thì khoảng mấy mươi tòa nhà của nhà nước ở miền đông nước này vẫn còn nằm trong tay của những người biểu tình thân Nga, là những người đòi tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề tự trị. Mời quý vị nghe tấn chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài VOA Henry Richwell.
Văn phòng trước đây của ông Serhiy Taruta, thủ hiến vùng Donetsk, hiện bị chiếm đóng bởi những người biểu tình thân Nga vũ trang hùng hậu. Văn phòng này được treo đầy các biểu ngữ với những hàng chữ nói không với chủ nghĩa phát xít và EU và Hoa Kỳ đừng nhúng tay vào Ukraine. Ông Taruta hiện đang cai trị Donetsk từ một khách sạn ở gần đó. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, ông đổ lỗi cho Nga đã gây ra những cuộc biểu tình này.
Việc gây sốc lớn nhất là những người cầm vũ khí là những tay súng đến từ Nga. Họ không cần che giấu sự kiện này cả.
Moscow phủ nhận có những dính líu những nhân viên tình báo Nga. Tại các rào chắn có nhiều phụ nữ, đàn ông và ngay cả trẻ em. Thủ hiến Taruta công nhận là phần lớn dân chúng có những mối quan tâm chính đáng.
Những biến cố xảy ra tại quảng trường độc lập ở Kiev và sau đó làm cho người dân Donetsk cảm thấy bất mãn. Từ cựu tổng thống cho tới các bộ trưởng, chính phủ lúc trước bao gồm những người thuộc vùng Donetsk. Và theo sự suy nghĩ của họ, cuộc tranh đấu chống lại quyền lực cũ là một cuộc chiến chống lại họ.
Quân đội Ukraine đã bắt đầu cuộc hành quân chống khủng bố để chống lại những người biểu tình. Ông Serhiy Taruta nói đây là một cuộc hành quân tế nhị.
Lẽ dĩ nhiên những người không vũ trang không nên bị xe tăng của quân đội tấn công. Cần phải nói chuyện với những người này. Nhưng những người này cũng cần phải có thiện chí tham gia đối thoại. Bởi vì nếu họ không muốn đối thoại thì có nghĩa là họ đang làm việc cho một mục tiêu khác.
Ông Serhiy Taruta là một nhà tỷ phú ngành thép với tài sản ước chừng 2 tỷ đô la. Ông được chính phủ mới ở Kiev bổ nhiệm vào chức vụ thủ hiến hồi tháng 3. Tại một vùng phụ thuộc mạnh mẽ vào công nghiệp nặng và hầm mỏ, ông Taruta là chủ tịch của công đoàn công nghiệp. Ông là chủ nhân một câu lạc bộ bóng đá Donetsk. Ông nói ông biết rõ người dân ở đây và đa số dân chúng trong vùng này không muốn Donetsk trở thành một phần của Nga.
Họ muốn người dân tại vùng Donetsk có một cuộc sống tốt hơn. Chúng tôi đang tổ chức đối thoại với họ và chúng tôi gặp họ tại khách sạn này để thuyết phục họ là chúng tôi cùng thống nhất trong quan điểm này. Chúng tôi cũng muốn có trưng cầu dân ý về những vấn đề quan trọng liên hệ đến lãnh thổ của chúng tôi. Nhưng sự thống nhất của đất nước không phải là một vấn đề có thể mang ra để trưng cầu dân ý.
Ông cho rằng những phần tử ly khai vũ trang không chịu đối thoại với chính phủ phải được đối phó bằng vũ lực.
Không có giải pháp nào khác khi những người này chiếm giữ những cơ sở an ninh của đất nước. Không nước nào cho phép quân đội của nước mình bị tấn công. Và trong trường hợp này, quân đội chứng tỏ có nhiều tự chế để không làm cho tình hình rối loạn thêm.
Từ một căn phòng khách sạn tại Donetsk, thủ hiến Taruta đang đối mặt với thách thức là làm thế nào để ngăn không cho Ukraine bị tan rã. Và việc đầu tiên của vị thủ hiến này là tìm cách chiếm lại văn phòng của ông, nơi những lá quốc kỳ của Nga đang tung bay.
Thưa quý thính giả, các nhân viên điều tra ở Nam Triều Tiên cho biết là viên thuyền trưởng của chiếc phà bị lật không thứ tư ở duyên hải phía Nam không cầm bánh lái khi tai họa xảy ra. Ngày hôm nay, giới hữu trách cho biết là một viên chức cấp thấp là người cầm bánh lái của chiếc phà Siwon và ông này có lẽ đã bẻ lái quá gắt làm cho chiếc phà bị lật. Mời quý thính giả nghe tướng chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Steve Herman của đài VOA.
Nhiều người đang thắc mắc tại sao lại có quá nhiều người bị mắc kẹt trên chiếc phà bị lật và chìm trong vùng biển tương đối cạn gần một hòn đảo ven biển như vậy. Lực lượng tuần duyên Nam Triều Tiên đang ra sức thu hồi xác của những người bên trong chiếc phà và những thi thể trôi nổi trên mặt biển. Nhưng thông tin ban đầu của các nhà điều tra cho thấy chiếc phà cao 5 tầng đã đột ngột chuyển hướng rất gắt vài phút trước khi đánh đi tín hiệu cầu cứu đầu tiên hồi sáng thứ Tư. Ông Kip Filer, một cựu thuyền trưởng người Úc, nói rằng mọi người chớ nên vội vã kết luận trước khi giới hữu trách hoàn tất một cuộc điều tra cặn kẽ.
Vụ bẻ lái đột ngột có thể là vì ai đó trong phòng chỉ huy ra lệnh chuyển hướng một cách đột ngột, hoặc là vì một nguyên do bên ngoài, chẳng hạn như tàu không còn kiến nước khiến cho nó lâm vào tình trạng bất ổn định. Điều mà chúng ta thật sự cần vào lúc này là cuộc điều tra cặn kẽ. Một cuộc điều tra khách quan mà tôi biết chắc là giới hữu trách Nam Triều Tiên sẽ thực hiện. Họ là những người rất thành thạo trong lĩnh vực này.
Ông Filer cho biết những chiếc phà như chiếc Seawall có thể chở xe của các loài và những vụ xe trượt bánh trên phà, thường được gọi là Roro, đã gây ra những tai nạn làm nhiều người thiệt mạng. viên cựu thuyền trưởng từng dạy những khóa học về điều tra tai nạn trên biển tại nhiều quốc gia này, nói rằng những chiếc phà này tự nó không nguy hiểm.
Tôi nghĩ rằng hầu hết những tai nạn phát sinh từ vấn đề Roro đã xảy ra vì một lực bên ngoài, chẳng hạn như một vụ hỏa hoạn, một vụ đụng tàu hoặc một cánh cửa không đóng chặt. Nhưng thông thường, những chiếc phà này là một phương tiện giao thông an toàn nếu được vận hành trong những điều kiện hợp lệ trên biển và trong khuôn khổ của các biện pháp quản lý an toàn.
Chiếc phà Seaworld chạy bằng dầu cặn được đóng ở Nhật vào năm 1994. Tàu này có thể chở gần 1.000 hành khách và mấy mươi chiếc xe hơi hoặc xe tải. Chiếc phà 6 số này đã chìm khoảng 2 giờ đồng hồ sau khi đánh đi tín hiệu báo nguy đầu tiên trong lúc đang trên đường tới đảo Jeju. Trong số 475 người trên tàu, có hơn 300 người là học sinh trung học. Cho tới giờ có 28 người được xác nhận đã thiệt mạng và 179 người được cứu sống. Các nhân viên điều tra cho biết, người cầm bánh lái khi xảy ra tai nạn là một viên quan ba. Viên thuyền trưởng đang bị nhà chức trách câu lưu. Những người sống sót cho biết viên thuyền trưởng và hầu hết thủy thủ đã thoát khỏi phà và bỏ mặc cho các hành khách trên tàu. Thậm chí họ còn không màng tới việc thông báo cho hành khách tìm cách thoát thân. Những người ở tầng trên cùng và tầng thấp nhất rõ ràng là có nhiều cơ hội nhất để thoát thân. Nhưng một số người được cứu nói rằng loa phóng thanh trên tàu không ngớt yêu cầu hành khách ở yên tại chỗ. Mặc dù tín hiệu cầu cứu đầu tiên đã được đánh đi cách đó một giờ đồng hồ và chưa đầy 90 phút trước khi chiếc phà cao 14 mét bị chìm. Vụ chìm phà này có phần chắc là tai nạn trên biển tệ hại nhất ở Nam Triều Tiên trong vòng nhiều thập niên.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Một nhóm các nhà hoạt động mạng, bao gồm ký giả và blogger từ Việt Nam tới Hoa Kỳ, vận động cho tự do báo chí trong nước nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới. Đáp lời mời của một số dân biểu và các tổ chức cổ suý cho tự do thông tin tại Hoa Kỳ, chiều tối nay 18 tháng 4, blogger Nguyễn Đình Hà, Hồ Nhật Đăng và nghệ sĩ ưu tú, diễn viên điện ảnh Kim Chi sẽ có mặt tại thủ đô Washington DC để tham gia một loạt các sự kiện đánh động sự quan tâm của quốc tế và kêu gọi thúc đẩy cải thiện tình hình tự do báo chí tại Việt Nam. Nghệ sĩ Kim Chi từng góp mặt trong nhiều phim lớn của điện ảnh Việt Nam. Đầu năm ngoái, bà gây chú ý công luận khi đăng bài công khai từ chối đề nghị khen thưởng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì cho rằng ông đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Blogger Đình Hà và Nhật Đăng được biết đến qua các hoạt động vận động cho quyền tự do viết lách tại Việt Nam. Trong đó có chiến dịch quốc tế vận phản đối điều luật 258 của Việt Nam do mạng lưới blogger Việt Nam phát động. Ba thành viên còn lại trong phái đoàn đã bị Hà Nội ngăn không cho xuất cảnh tham dự cuộc vận động này, bao gồm hai nhà hoạt động xã hội dân sự là ông Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Lân Thắng và phóng viên truyền thông dòng Chúa Cứu Thế, cô Huyền Trang. Ký giả Huyền Trang bị chặn tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm 13 tháng 4. Blogger Lân Thắng bị chặn tại sân bay Nội Bài ngày 5 tháng 4 và nhà báo tự do Chí Dũng bị tịch thu hộ chiếu hồi tháng 2 khi định sang dự cuộc kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát của Việt Nam tại Thụy Sĩ. Cho tới nay, vẫn chưa được nhà cầm quyền trả lại hộ chiếu. Trong chuyến đi vận động này, theo kế hoạch, phái đoàn sẽ tham gia nhiều sinh hoạt, hội thảo, bàn về những thử thách và đề nghị, góp phần tạo dựng một nền báo chí độc lập tại Việt Nam. Ban tổ chức cho biết, phái đoàn dự kiến sẽ có các cuộc gặp gỡ những dân biểu Mỹ, các viên chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, trao đổi với các tổ chức nhân quyền và các công ty cung cấp Internet danh tiếng như Google. Ngoài ra, họ cũng sẽ tham dự khóa huấn luyện về truyền thông và an ninh mạng. Trong các sinh hoạt chính, có một buổi điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng 4 với sự chủ tọa của các thành viên chính trong nhóm hoạt động tại Quốc hội Mỹ về các vấn đề Việt Nam, còn gọi tắt là Việt Nam Caucus, như dân biểu Loretta Sanchez và Joe Clofren. Tại buổi hội thảo về tự do báo chí vào ngày 1 tháng 5 diễn ra ở trụ sở Đài Á Châu Tự Do, thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ, các nhà hoạt động xã hội dân sự đến từ Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm về tự do báo chí trong nước. Bên cạnh phần trình bày về tầm quan trọng của quyền tự do bày tỏ chính kiến và một nền báo chí độc lập của các đại diện từ các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền và tự do báo chí, cũng như đại diện của đại công ty Internet Google. Khách mời tham dự sự kiện này có ông Scott Busby, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ Nhân quyền và Lao động. Ngày 3 tháng 5 được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chọn làm Ngày Tự do Báo chí Thế giới để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tự do báo chí và nhắc nhở các chính phủ về bổn phận phải tôn trọng và duy trì quyền tự do ngôn luận theo Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Ngày Tự do Báo chí Thế giới năm 2012, blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải của Việt Nam được chính Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh vì sự đóng góp cho nền tự do báo chí tại Việt Nam bất chấp những hiểm nguy. Tại kỳ kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tháng 2 vừa qua, Hà Nội nói quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận được thăng tiến và phát huy tại Việt Nam. Sau khi tham gia sự kiện này trở về nước, một số blogger tố cáo là bị cấm xuất cảnh và bị lực lượng công quyền sách nhiễu cũng như hành hung.
Cũng liên quan tới Việt Nam, chính phủ cho biết 7 người đã thiệt mạng trong một vụ bắn nhau giữa di dân Trung Quốc và nhân viên biên phòng tại một cửa khẩu ở miền Bắc. Chính quyền tỉnh Quảng Ninh nói rằng giới hữu trách đã câu lưu 16 người Trung Quốc hồi sáng thứ Sáu, trong đó có 10 người đàn ông, 4 phụ nữ và 2 em bé, khi những người này nhập cảnh trái phép. Giới hữu trách cho hay những người này đã được đưa tới biên giới để trả về nước khi một người trong nhóm cướp một khẩu súng AK-47 của nhân viên biên phòng và bắn chết một nhân viên biên phòng. Nhân viên biên phòng đã bắn trả và vụ chạm súng sau đó gây tử vong cho một nhân viên biên phòng khác cùng với 5 người Trung Quốc. Giới hữu trách Việt Nam không cho biết liệu có trẻ em hay phụ nữ trong số những người Trung Quốc bị thiệt mạng hay không.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, các giới chức ở Nam Sudan nói rằng nhiều phần tử vũ trang đã tấn công một khu nhà của Liên Hiệp Quốc, nơi cư ngụ của 5.000 thường dân và nhân viên gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, giết chết ít nhất 20 người và gây thương tích cho 60 người. Các giới chức nói rằng một nhóm thanh niên vũ trang đã xông vào khu phức hợp của phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan, gọi tắt là UNMISS, tại Bor, thủ phủ của bang Jonglei, rồi nổ súng. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Samantha Power, mô tả sự kiện này là một cuộc tấn công táo bạo, vô nhân đạo, nhắm vào thường dân không mang vũ khí. Bà Samantha Power nói rằng Hoa Kỳ sẽ làm việc với các đồng minh để xác định xem ai là thủ phạm của cuộc tấn công kinh khiếp này và đưa hung thủ ra trước công lý. Người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc, ông Stefan Dujarric, gọi vụ tấn công vào một địa điểm của thường dân đang được sự bảo vệ của Liên Hiệp Quốc là một hành động leo thang nghiêm trọng. Ông Dujarric còn nói rằng bất cứ cuộc tấn công nào nhắm vào các nhân viên gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đều không thể được chấp nhận và được coi là một tội ác chiến tranh. Một người phát ngôn của các lực lượng đối lập Nam Sudan, ông James Gatdet Duck, đã lên án điều mà ông gọi là cuộc tấn công dã man và vụ thảm sát những thường dân vô tội không có vũ khí trong tay. Hàng chục thường dân đã đến trú ẩn tại các căn cứ của Liên Hiệp Quốc trên khắp nước từ khi giao tranh bùng nổ hồi cuối năm ngoái, tiếp theo sau sự rạn nứt giữa Tổng thống Salva Kiir và người từng đứng phó cho ông là ông Riek Machar. Liên Hiệp Quốc nói rằng hơn 800.000 người đã bị buộc phải tản cư vì tình trạng bạo lực ở Nam Sudan và cảnh báo rằng mùa mưa sắp tới có thể đẩy thêm nhiều người khác vào tình trạng mất an ninh lương thực. Một vụ lở núi tuyết trên đỉnh Everest của Nepal đã giết chết ít nhất 12 hướng dẫn viên ở địa phương. Nhiều hướng dẫn viên đã được giải cứu, trong khi một số khác vẫn còn trên danh sách bị mất tích. Một giới chức thuộc Bộ Du lịch Nepal cho biết tất cả các nạn nhân đều là những hướng dẫn viên leo núi Sherpa làm việc trên đỉnh núi để chuẩn bị cho chương trình khai mạc mùa leo núi. Giới chức Nepal nói rằng vụ tuyết lở xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 sáng giờ địa phương hôm thứ Sáu tại một khu vực được gọi là cánh Đồng Bắp. Vụ tuyết lở lớn này là vụ đầu tiên trong mùa leo núi tại đỉnh núi cao nhất thế giới và là vụ gây nhiều tử vong nhất từng xảy ra trên đỉnh Everest. Hàng nghìn người leo núi đã trèo đỉnh Everest từ khi Edmund Hillary và Tenzing Norgay hoàn tất thành tích leo lên tới đỉnh hồi năm 1953. Cho tới nay, gần 250 người đã thiệt mạng.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Lên tiếng tại một cuộc diễn binh hàng năm, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói nước ông không muốn chiến tranh, nhưng có các phương tiện để răn đe mọi cuộc tấn công. Tổng thống của Iran hôm nay nói, theo nguyên văn, chúng tôi không muốn theo đuổi chiến tranh, mà chúng tôi muốn logic, chúng tôi muốn đàm phán. Không như vị Tổng thống tiền nhiệm, theo lập trường cứng rắn là ông Mahmoud Ahmadinejad, ông Rouhani không dùng cơ hội này để đả kích Hoa Kỳ và Israel. Tổng thống Iran còn trấn an các nước láng giềng rằng Iran đang mưu tìm các quan hệ tốt đẹp hơn với các nước này. Ông nói rằng các nước láng giềng nên biết rằng quân đội của chúng tôi ủng hộ hòa bình và ổn định. Iran đã phô trương các thiết bị quốc phòng trong cuộc diễn hành hôm thứ Sáu. Từ khi được bầu lên, ông Hassan Rouhani đã cam kết sẽ giải quyết cuộc tranh chấp về hạt nhân giữa Iran và phương Tây, chấm dứt các biện pháp chế tài kinh tế đã được áp đặt lên nước ông vì chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Tehran. Các nước Tây phương tố cáo Iran là đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Tehran đã bác bỏ lời cáo buộc đó. Họ nói rằng các hoạt động hạt nhân của nước này chỉ nhắm tới các mục tiêu hòa bình như sản xuất điện lực mà thôi. Quay sang Hoa Kỳ, vụ án xét xử giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Abu Hamza al-Masri đã khởi sự tại thành phố New York, trong khi các công tố viên liên bang mô tả ông giáo sĩ 55 tuổi hung hăng này là một người dùng lớp vỏ bọc của tôn giáo để che giấu vai trò của ông ta trong một chiến dịch khủng bố toàn cầu. Trong những lập luận mở phiên xét xử hôm qua, các công tố viên nói với một bồi thẩm đoàn gồm 8 người đàn ông và 4 phụ nữ rằng Abu Hamza, tên khai sinh là Mustafa Kamel Mustafa, đã tiếp tay trong vụ bắt con tin năm 1998 gây nhiều tử vong tại Yemen. Ông này còn bị tố cáo là đã phái người đi huấn luyện với Al-Qaeda ở Afghanistan và đã trực tiếp giúp đỡ một trại huấn luyện khủng bố tại khu vực Tây Bắc Hoa Kỳ. Giáo sĩ Abu Hamza còn phải đối mặt với nhiều cáo trạng có liên quan tới khủng bố và có thể lãnh án tù chung thân nếu ông bị kết tội. Abu Hamza đã bác bỏ những cáo trạng đó. Hôm qua, các luật sư binh vực cho ông này đã tìm cách miêu tả ông như là một người chỉ có những phát biểu cực đoan trong tư cách là một giáo sĩ làm việc tại nước Anh. Bị cáo Abu Hamza đã bị dẫn độ từ Anh Quốc sang Hoa Kỳ hồi năm 2012 sau khi thọ án tù 7 năm về tội kích động giết người và hận tù sắc tộc tại ngôi đền Hồi giáo của ông ta ở phía bắc London. Các nhà điều tra cũng đã liên kết giáo sĩ Hồi giáo này với nhiều nhân vật chủ chiến khét tiếng, kể cả Richard Reid, người Anh, người đã thất bại trong âm mưu đánh bom một chiếc máy bay dân dụng hồi năm 2001 bằng một quả bom giấu trong giày. Keith Reid đang chịu án tù chung thân trong một nhà tù ở Hoa Kỳ. Abu Hamza bị mù một bên mắt và theo tin cho hay đã mất cả hai tay trong cuộc chiến chống sự chiếm đóng của Liên bang Xô Viết trong những năm của thập niên 1970. Ông giáo sĩ này đã thề sẽ tự bảo vệ trong vụ án xét xử ông được dự kiến sẽ kéo dài khoảng một tháng.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Gabriel Garcia Marquez, khôi nguyên giải Nobel văn chương và tác giả của cuốn tiểu thuyết 100 Years of Solitude, Trăm năm cô đơn, và Love in the Time of Cholera, Tình yêu thời thổ tả, đã qua đời, hưởng thọ 87 tuổi. Là một nhân vật có nhiều ảnh hưởng, ông được nhiều người xem là nhà văn viết tiếng Tây Ban Nha được nhiều người yêu chuộng nhất kể từ sau văn hào Miguel de Cervantes của thế kỷ thứ 17. Garcia Marquez nổi danh trên văn đàn thế giới và thường được mang ra so sánh với các nhà văn Mark Twain của Mỹ và Charles Dickens của Anh. Những tác phẩm hư cấu của ông bán được nhiều nhất so với bất cứ tác phẩm in ấn nào bằng tiếng Tây Ban Nha, ngoại trừ sách Thánh Kinh. Thiên tiểu thuyết Trăm năm cô đơn của ông đã bán được hơn 50 triệu cuốn, được dịch sang hơn 25 thứ tiếng. Garcia Marquez, người Colombia, được cho là đã giúp thúc đẩy chủ nghĩa hiện thực ma thuật trong văn chương pha lẫn đời thường với những yếu tố huyền ảo. Garcia Marquez đoạt giải Nobel văn chương năm 1982 nhờ các quyển tiểu thuyết và truyện ngắn của ông. Khi lãnh giải, ông mô tả châu Mỹ Latin là một nguồn sáng tạo vô biên, đầy khổ đau và vẻ đẹp. Tín đồ Kitô giáo trên khắp thế giới hôm nay đánh dấu ngày Chúa Giêsu bị đưa lên thập tự giá, trong ngày được biết đến là thứ sáu tuần thánh. Những người theo đạo Kitô tại vùng đất thánh Jerusalem tưởng niệm ngày Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá bằng các buổi lễ cầu nguyện và các cuộc diễn hành trên khắp cổ thành Jerusalem. Những người hành hương tại Jerusalem đi bộ dọc theo con đường mà người ta tin là Chúa Giêsu đã đi qua trên đường bị đưa lên thập tự giá. Các tín đồ vác theo những cây thánh giá bằng gỗ đi ngang qua 14 trạm và kết thúc diễn hành gần nhà thờ mộ thánh. Theo truyền thống, ngôi nhà thờ này đã được xây lên tại địa điểm nơi Chúa Giêsu đã bị đóng đinh và sau đó được chôn cất và sống lại. Các tín đồ đạo Kitô ở Bắc Philippines cũng đóng đinh trên vào các thập tự giá bằng gỗ để diễn lại sự kiện Chúa Giêsu bị đóng đinh. Giữa lúc hàng ngàn khán giả theo dõi truyền thống đầy máu này, các lãnh đạo giáo hội công giáo và các giới chức y tế không ủng hộ sự kiện này. Vào ngày Chủ nhật tới đây, tín đồ Kitô giáo ăn mừng lễ phục sinh là ngày Chúa Giêsu sống lại.
Thưa quý khán giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
We're the hosts of VOA's Now.
We'll be bringing you stories that interest you.
Join the conversation
every Monday, Tuesday, and Wednesday,
beginning April 28th for the Voice of America's Now.